Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Alin đang vô cùng bực tức và cô tìm đến người cô của mình là phu nhân de Saucher để tâm sự. Cô bực bội kể về hầu tước de La Tour d'Azy bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề, bởi vì cô đã biết lão cặp kè với một cô diễn viên khác trong nhà hát. Mặc dù cách đây một tuần, lão đã ngỏ lời cầu hôn Alin. Điều đó khiến Alin cảm thấy bị tổn thương. Cô căm giận hầu tước và từ bỏ ý định sẽ chấp nhận làm vợ lão, dù lão có giàu có, quyền lực đến cỡ nào. Alin đã nói với phu nhân de Saucher về việc chấm dứt mối quan hệ này. Phu nhân khuyên Alin bình tĩnh, không vì một chút ghen tuông mà đánh mất tương lai. Nhưng Alin không nghe, cô muốn vợ chồng phu nhân gặp lão già kia và nói rõ thái độ của cô với lão. Ngày hôm sau, khi de La Tour d'Azy chơi với cô nàng diễn viên kia trở về, chồng phu nhân đã gặp lão và nói rõ sự tình mà Alin đã chia sẻ. Thậm chí ông chú của Alin cũng không giấu giếm thái độ khinh bỉ và coi thường của cô đối với de La Tour d'Azy. Hầu tước thực sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến cô. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp những trang tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ.
Má tước Sutrong và hầu tước de La Tour d'Azy tiếp tục trao đổi. Ông Sutrong giễu cợt: "À, thế thì sẽ dễ dàng hơn nhiều cho ông." "Đừng nói thế, Charles. Không đúng vậy đâu. Nếu ông không ngốc đến thế, đáng ra ông phải cảnh báo cho tôi biết sớm hơn." "Có thể tôi đang cảnh báo ông vừa đủ sớm, nếu ông biết rút ra bài học từ lời cảnh báo nhận được này." "Tôi sẽ sám hối theo bất cứ cách nào. Tôi sẽ quỳ xuống dưới chân nàng. Tôi sẵn sàng hạ mình trước mặt nàng. Tôi sẽ xưng tội với sự ăn năn chân thành và với sự trợ giúp của Chúa. Tôi sẽ nghiêm chỉnh sửa mình vì nàng." Hầu tước lúc này trông có vẻ chân thành một cách đau khổ. Với ba tước Strong, người chỉ luôn thấy hầu tước trong bộ dạng tự mãn, kiêu kỳ, khinh khỉnh ấy, mà lại đầy châm biếm. Đây quả là một phát hiện đáng kinh ngạc. Nó khiến vị chủ nhà gần như sững sờ, làm ông ta có cảm giác mình đang tọc mạch, đang nhìn trộm qua lỗ khóa. Ba tước vỗ vai ông bạn: "Gervais thân mến, đây quả là một tâm trạng lãng mạn tuyệt đẹp. Thôi, nói thế là đủ rồi. Hãy giữ lời và tôi hứa với ông mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa. Tôi sẽ đóng vai sứ giả cho ông và ông sẽ không có bất cứ lý do nào để mà phàn nàn."
"Nhưng chẳng lẽ tôi không thể tự đi gặp nàng được sao?"
"Nếu khôn ngoan, ông nên lánh mặt đi ngay lập tức. Hãy viết thư cho cô bé nếu mà ông muốn. Hãy bày tỏ sự ăn năn của ông qua những lá thư. Tôi sẽ giải thích tại sao ông bỏ đi mà không tìm gặp nó. Tôi sẽ nói với cháu gái tôi rằng ông làm như vậy theo lời khuyên của tôi. Và tôi sẽ làm việc này một cách khéo léo. Tôi là một nhà ngoại giao giỏi, Gervais. Hãy tin tôi đi." Hầu tước ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trên đó hằn rõ sự đau khổ. Ông ta chìa tay: "Được thôi, Charles, hãy giúp cho tôi việc này, rồi ông có thể trông cậy vào tôi trong mọi chuyện." Đặt niềm tin vào ông chủ nhà trong vai trò đặc sứ toàn quyền của mình với tiểu thư Decadieu, cũng như trong việc giải thích với nàng chính sự ăn năn sâu sắc
đã buộc ông ta phải rời đi mà không từ biệt nàng theo đúng phép xã giao. Hầu tước rời khỏi Sotrong trong tâm trạng vô cùng ủ rột. 24 giờ chơi đùa với cô nàng Binne đã là quá đủ với một người có sở thích, cảnh vẻ và tinh tế như ông ta. Hầu tước nhìn lại quãng thời gian đó với cảm giác lợm giọng buồn nôn. Một phản ứng tâm lý không thể tránh khỏi. Đồng thời lấy làm kinh ngạc về chính mình. Khi đến tận ngày hôm qua, ông ta vẫn còn thấy cô gái này đang thèm muốn đến thế. Và nguyền rủa bản thân vì đã đẩy cơ hội có được tiểu thư Cacadieu làm vợ vào thế trông tranh nguy hiểm chỉ vì một lạc thú thoáng qua vô nghĩa. Nói cho cùng, kiểu tư duy của ông hầu tước cũng chẳng có gì độc đáo hơn ai. Vì thế, tôi cũng không phải bận tâm kể nó ra đây thêm nữa. Những suy nghĩ này đều bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa phần con và phần người vốn cùng nhau tạo nên bất cứ con người nào. Ông hiệp sĩ de Chabrian, người trên thực tế có thể coi như một người hầu cận thân tín của ông hầu tước, ngồi đối diện với ông ta trong cỗ xe ngựa rộng rãi. Một chiếc bàn gấp đã được mở ra đặt giữa hai người, và ông hiệp sĩ đề nghị chơi bài tây. Song hầu tước lúc này không có đầu óc nào cho bài bạc cả. Dòng suy nghĩ đã choáng hết tâm trí ông ta. Trong lúc cỗ xe ngựa gõ lộp cộp xuống những con đường đá cuội của thành Năng, hầu tước chợt nhớ tới lời hứa sẽ tới xem Binne biểu diễn vở Người tình bội ước tối hôm đó. Và lúc này, ông ta đang chạy xa khỏi cô diễn viên. Ý nghĩ làm hầu tước thấy ghê tởm ở hai điểm. Ông ta đang phá vỡ lời hứa, và ông ta đang hành động như một kẻ hèn nhát. Còn nhiều hơn thế nữa, ông ta đã làm cho ả điếm hám lợi kia. Đó là cách ông hầu tước nghĩ về cô diễn viên lúc này. Và phần nào cũng có lý của mình. Trông đợi thêm ân huệ từ ông ta, ngoài những món quà hào phóng ông ta đã tặng cho cô nàng. Cô ả danh con đó gần như đã tìm cách mặc cả với ông ta về tương lai của mình. Ông ta sẽ phải dẫn cô nàng tới Paris, đưa cô ta lên ngai vàng, như cách diễn tả người ta dùng và vẫn được dùng. Để cô ta dưới chiếc bóng bảo trợ quyền thế của hầu tước, được thấy cánh cửa của những nhà hát lớn nhất kinh thành mở ra cho tài năng của cô ta. Nói chính xác, ông ta vẫn chưa đưa ra cam đoan nào cả và thầm cảm thấy may mắn về chuyện này khi nghĩ lại. Nhưng ông ta cũng không hề dứt khoát từ chối cô ả. Giờ đây, cần phải khiến cô ta hiểu, vì hầu tước buộc phải lựa chọn giữa đam mê thoảng qua dành cho cô diễn viên, một đam mê vốn đã gần tắt hẳn, và sự say mê sâu sắc gần như thiêng liêng ông ta dành cho tiểu thư Cacadieu. Danh dự của ông ta, hầu tước nghĩ, đòi hỏi ông ta phải ngay lập tức giải thoát mình khỏi một vị thế không hay. Quả Binne thế nào cũng làm toáng lên, tất nhiên rồi. Nhưng hầu tước biết phương thuốc hữu hiệu dành cho những cơn kích động đại loại như thế. Nói cho cùng, tiền luôn có sự hữu hiệu của riêng nó. Hầu tước giật dây chuông. Cỗ xe dừng lại. Người hầu xuất hiện ngoài khung cửa. Tới nhà hát Phêdô, ông ta ra lệnh. Tay người hầu biến mất và cỗ xe lại tiếp tục chạy. Ông de Chabrian bật cười giễu cợt. Tôi đề nghị ông không cười cợt. Hầu tước sẵn giọng, ông không hiểu gì cả. Sau đó, ông ta đưa ra lời giải thích. Đó quả là một thái độ hạ mình hiếm có của hầu tước. Nhưng vậy đấy, ông ta không chịu nổi khi bị hiểu nhầm trong việc này. Chabrian cũng trở nên nghiêm túc theo sự nghiêm chỉnh hết mực của hầu tước. Tại sao không viết thư? Ông ta gợi ý. Về phần mình, tôi thú thật, làm thế tôi sẽ thấy dễ dàng hơn. không gì có thể bộc lộ rõ hơn tâm trạng hầu tước bằng câu trả lời của ông ta. Thư từ luôn có khả năng bị gửi đi nhầm địa chỉ và bị hiểu nhầm. Hai nguy cơ mà tôi không muốn mạo hiểm. Nếu cô nàng không trả lời, tôi sẽ chẳng bao giờ biết cơ sự ra sao. Và tôi sẽ không thể yên tâm được cho tới khi biết rõ đã thu xếp dứt khoát mối quan hệ này. Xe ngựa có thể chờ ở ngoài trong lúc chúng ta vào trong nhà hát. Sau đó thì chúng ta sẽ đi luôn. Chúng ta sẽ đi suốt đêm nếu cần.
Chết tiệt thật! Ông Sabriang nhăn mặt thốt lên. Nhưng ông ta cũng chỉ dừng lại ở đó.
Cỗ xe ngựa to lớn dùng để đi đường xa dừng lại trước những khung cửa thắp đèn sáng rực của nhà hát Phido và hầu tước bước xuống xe. Ông ta cùng Sabriang đi vào trong nhà hát, vô tình tự tìm tới nộp mình cho André Louis. André Louis đang ở trong trạng thái vô cùng phẫn nộ. Kết quả của việc Clement đi xa khỏi năng cùng với ông hầu tước. Và tâm trạng đó càng như lửa đổ thêm dầu trước thái độ thỏa mãn không thể mô tả hết bằng lời của ông Binet khi nhìn nhận sự vắng mặt này với ngụ ý không lẫn vào đâu được. Cho dù chàng trai trẻ có chịu ảnh hưởng của lối tư duy khắc kỷ nhiều đến mấy và có tìm cách nhìn nhận sự việc một cách hoàn toàn khách quan, thì trong trái tim và tâm hồn mình, André Louis vẫn bị giày vò dữ dội và không thể không cảm thấy phẫn uất. Người anh trách không phải là Clement. Anh đã nhầm về cô gái. Cô ta chỉ đơn giản là một cô gái yếu đuối tội nghiệp nhắm mắt đưa chân theo lời đề nghị đầu tiên nhận được. Cho dù có tệ hại xấu xa đến mức nào đi nữa, miễn là nó hứa hẹn giúp cô ta tiến thân. Cô gái đã nhiễm phải căn bệnh tham lam, và anh thầm tự chúc mừng bản thân vì đã phát hiện ra điều đó trước khi biến cô ta thành vợ mình. Giờ đây, với cô gái, anh không còn có bất cứ cảm xúc nào nữa ngoài sự thương hại và chút coi thường. Sự thương hại đó bắt nguồn từ tình yêu mà dạo trước nàng đã thổi bùng lên trong anh. Có thể ví nó như chút cặn còn lại của tình yêu. Tất cả những gì còn sót lại sau khi thứ rượu vang mạnh đã cạn hết. Sự phẫn nộ được anh dành cả cho ông bố nàng, cùng kẻ đã quyến rũ nàng. Những ý nghĩ đã bùng lên trong đầu anh vào sáng thứ hai đó, khi anh biết được Clement vẫn chưa hề quay về sau cuộc du ngoạn hôm trước trên cỗ xe của ông hầu tước, vốn đã đủ cay độc, kể cả khi không có cú thúc anh nhận được từ anh chàng Leandre ủ rột. Ngày trước, thái độ hai người đàn ông này dành cho nhau vẫn luôn là sự coi thường. Một hiện tượng người ta thường xuyên quan sát được trong những trường hợp tương tự. Giờ đây, biến cố dường như là nỗi bất hạnh chung vừa xảy đến đã hình thành nên giữa hai người một kiểu đồng minh. Ít nhất, Leandre cũng cảm thấy như thế khi anh ta tới tìm gặp André Louis. Lúc đó, đang đứng hút tẩu thuốc với vẻ bề ngoài hoàn toàn dửng dưng trên bờ kè ngay đối diện với nhà trọ.
Quỷ tha ma bắt!
Leandre thốt lên. Làm thế nào anh vẫn có vẻ bình thản hút thuốc vào lúc này nhỉ cơ chứ?
Scaramouche ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời.
Tôi không thấy trời quá lạnh, anh nói. Mặt trời đang tỏa sáng. Tôi thấy rất thoải mái ở đây.
Thế chẳng lẽ anh nghĩ tôi đang nói về thời tiết chắc?
Leandre tỏ ra rất kích động.
Vậy thì là về cái gì?
Về Clement. Tất nhiên rồi.
Ồ, quý tiểu thư không còn làm cho tôi bận tâm nữa.
Anh nói dối. Leandre đứng đối diện với anh. Một khuôn mặt điển trai, một thân hình ăn vận bảnh bao vào những ngày đó. Mái tóc rắc bột chỉn chu, đôi tất bó bằng lụa. Khuôn mặt chàng diễn viên tái nhợt, đôi mắt vốn đã to, trông còn to hơn thường ngày.
Thế không còn khiến anh bận tâm nữa sao?
Chẳng lẽ anh không định cưới cô ấy nữa à?
André Louis phả ra một đám khói. Tôi đoán anh không có ý định xúc phạm tôi. Ấy vậy mà anh lại vừa cho rằng tôi chấp nhận sống với đồ thừa của người khác đó à?
Chúa ơi!
Leandre thốt lên sững sờ, và anh ta cứ thế đứng tròn mắt ra một hồi. Sau đó, anh ta lại bùng lên.
Chẳng lẽ anh có thể vô tâm đến thế? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng là Scaramouche sao?
Vậy, anh trông đợi tôi sẽ làm gì? André Louis hỏi. Đến lượt mình tỏ ra ngạc nhiên, song chỉ thoáng qua.
Tôi không trông đợi anh chấp nhận để mất nàng mà không tranh đấu gì.
Nhưng cô ấy đã đi rồi. André Louis tiếp tục hút tẩu.
Trong suốt quãng thời gian đó, Leandre hết siết chặt hai bàn tay vào rồi lại xòe ra trong cơn phẫn nộ bất lực.
Mà cố gắng cưỡng lại một điều không thể cưỡng lại để làm gì đây?
Anh có tranh đấu hay không khi tôi giành mất cô ấy từ tay anh?
Cô ấy không phải là của tôi để có thể bị đoạt mất khỏi tay tôi. Tôi thì chỉ khao khát, còn anh thì đã thắng cuộc. Nhưng cho dù chuyện đó có khác đi chăng nữa, làm sao có thể so sánh với lúc này được? Lúc đó là một chuyện trong khuôn khổ danh dự, còn đây là địa ngục.
Cảm xúc của anh ta đã khiến cho André Louis xúc động. Anh cầm lấy tay Leandre.
Anh là một người tốt, Leandre. Tôi lấy làm mừng vì tôi đã can thiệp vào để tránh cho anh khỏi một số phận hầm hiu.
Ôi, thế anh không yêu nàng?
Chàng diễn viên kêu lên đầy phẫn nộ.
Chưa bao giờ. Anh đâu biết tình yêu có nghĩa là gì. Nếu không, anh đã chẳng nói như thế.
Chúa ơi, nếu nàng là vợ chưa cưới của tôi và chuyện này xảy ra, tôi phải giết kẻ đó, giết hắn.
Đấy, anh nghe tôi nói gì chứ? Nhưng mà anh...
Ôi, anh ra ngoài này hút thuốc, hít thở không khí và nói về nàng như là đồ thừa của kẻ khác. Tôi tự hỏi... Tại sao tôi lại không nện cho anh một trận vì những lời đó chứ?
Anh ta giật cánh tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy nó và trông như thể sắp đánh người đối thoại với mình đến nơi.
Anh đáng lẽ đã làm như thế.
André Louis nói, đó là một phần trong vai diễn của anh.
Sau khi buông ra một câu rủa, Leandre quay lưng bỏ đi.
André Louis chặn anh ta lại.
Này, anh bạn, đợi một chút đã. Hãy thử đặt mình vào tôi. Nếu là anh, liệu bây giờ anh có còn muốn cưới cô ấy không?
Tôi muốn không.
Đôi mắt chàng trai trẻ lóe lên những tia sáng đam mê.
Tôi muốn không à? Chỉ cần nàng nói nàng sẵn lòng cưới tôi và tôi sẽ là nô lệ của nàng.
Nô lệ là một từ chính xác, một nô lệ dưới địa ngục.
Ôi, nơi nào có nàng thì nơi đó với tôi sẽ không bao giờ là địa ngục cả, cho dù nàng đã làm gì đi nữa. Tôi yêu nàng, anh biết chứ. Tôi không giống như anh, tôi yêu nàng. Anh nghe tôi nói không hả?
Tôi đã biết điều đó được một thời gian rồi, André Louis nói. Mặc dù tôi không ngờ bệnh đó của anh lại nặng đến như vậy. Nhưng mà được thôi, có Chúa chứng giám. Tôi cũng từng yêu cô ấy. Thậm chí đủ để chia sẻ khao khát muốn giết người của anh. Với tôi, chỉ riêng dòng máu xanh, tức là dòng máu quý tộc của La Tour d'Azy không thôi, hắn cũng chưa đủ làm nguôi cơn khát đó. Tôi còn muốn cả thứ chất lỏng bần thỉu đang chảy trong các mạch máu của lão Binet ghê tởm đến mức không thể mô tả bằng lời kia nữa.
Trong khoảnh khắc, cảm xúc trong anh đã trở nên không thể kiểm soát được nữa. Và anh đã hé lộ với Leandre trong giọng nói đượm mùi chết chóc, những ý đồ thể hiện phần nào ngọn lửa đang bùng cháy bên dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh. Chàng trai trẻ bắt tay anh.
Tôi biết, lúc nãy anh đang diễn xuất.
Anh ta nói, anh cũng cảm thấy giống như tôi vậy. Hãy nhìn lại chúng ta xem, hai kẻ đồng bọn. Dường như tôi đã để lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng mà được thôi, giờ thì sao đây? Anh có muốn thấy gã hầu tước bảnh bao kia bị xé thành từng mảnh không? Tôi có thể dành cho anh cảnh tượng đó.
Cái gì?
Leandre tròn mắt, tự hỏi. Liệu đây có phải là một trò bỡn cợt mới của Scaramouche không?
Cũng không khó lắm với điều kiện tôi được trợ giúp. Tôi chỉ yêu cầu một chút nho nhỏ thôi. Anh chịu giúp tôi chứ?
Bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu.
Leandre bùng nổ. Cho dù là cả mạng sống của tôi, nếu anh muốn.
André Louis lại nắm lấy cánh tay chàng diễn viên trẻ.
Thế thì chúng ta hãy cùng đi nào.
Anh nói. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh những gì cần làm.
Khi hai người quay trở về, đoàn kịch đã ăn trưa. Cô thiếu nữ vẫn chưa về. Quanh bàn ngự trị bầu không khí ủ rũ. Cô Lumbin và phu nhân thể hiện rõ vẻ lo âu trên khuôn mặt. Sự thật là mối quan hệ giữa Binet và đoàn kịch của ông ta đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn. André Louis và Leandre ngồi vào chỗ quen thuộc của mỗi người. Đôi mắt tí của Binet theo dõi họ với cái liếc nhìn ma mãnh. Đôi môi dày của ông ta nhếch lên thành một nụ cười gian trá.
Đột nhiên, hai cậu bỗng thân mật với nhau quá nhỉ?
Ông ta mỉa mai.
Ông quả là người tinh tường,
Scaramouche nói. Bản thân giọng nói lạnh lùng đầy căm ghét đã là một lời sỉ nhục.
Có thể ông đã nhìn ra được nguyên nhân rồi cũng nên.
Chẳng khó gì mấy.
Vậy hãy mang nó ra làm thú tiêu khiển cho cả đoàn đi.
Anh làm bộ nài nỉ rồi chờ đợi.
Sao vậy? Ông do dự à? Chẳng lẽ sự vô liêm sỉ của ông cũng biết đâu là giới hạn sao?
Binet ngách cái đầu to tướng lên.
Cậu muốn kiếm chuyện với tôi có phải không, Scaramouche?
Giọng nói trầm trầm của ông ta đầy vẻ đe dọa.
Kiếm chuyện ông đùa chắc. Người ta không bao giờ kiếm chuyện với những tạo vật như ông. Tất cả chúng ta đều biết chỗ của những ông chồng tự mãn trong mắt công chúng. Nhưng nhân danh Chúa, liệu có chỗ nào dành cho những ông bố tự mãn không nhỉ?
Binet đứng bật dậy, một thân hình đồ sộ đầy nam tính. Ông ta hung tợn giật cánh tay ra khỏi bàn tay can ngăn của Pierre, đang ngồi bên trái mình.
Quỷ tha ma bắt!
Ông chủ đoàn kịch gầm lên.
Nếu mà mi còn dám ăn nói bằng cái giọng đó với ta, ta sẽ bẻ gãy từng cái xương một trong cái xác thối tha của mi.
Nếu ông dám chạm dù chỉ một ngón tay lên người tôi, ông Binet, tôi sẽ cho...
Ông sẽ cho tôi cái cớ đấy. Cái thứ mà tôi đang thiếu để tôi giết ông.
André Louis vẫn bình thản như cũ và vì thế lại càng đáng sợ hơn. Cả đoàn kịch đều giật mình hốt hoảng. Chàng trai trẻ lấy từ trong túi ra một khẩu súng ngắn anh vừa mua.
Tôi đã được vũ trang, Binet. Sẽ là công bằng nếu cảnh báo ông trước. Khiêu khích tôi như ông vừa nói đi. Tôi sẽ giết ông mà chẳng ái ngại nhiều hơn so với giết một con ốc sên. Một tạo vật mà nói cho cùng đúng là thứ ông giống nhất. Một con ốc sên, Binet. Một thân hình béo phì, trơn nhẫy, bẩn thỉu, không tâm hồn, không trí tuệ.
Khi nghĩ đến đây, tôi không thể chịu nổi việc phải ngồi cùng bàn với ông. Việc đó khiến cho tôi lộn mửa.
Anh đẩy đĩa của mình đi và đứng dậy.
Tôi sẽ xuống dưới nhà để ăn.
Tới đây, Columbine đứng bật dậy.
và tôi sẽ đi với anh, Scaramouche. Cô gái kêu lên.
Những lời nói đó chẳng khác gì một tín hiệu. Kể cả có dàn dựng trước, hẳn nó cũng không thể diễn ra đồng loạt hơn thế. Và trên thực tế, Binet hoàn toàn tin chắc có một âm mưu.
Vì ngay sau Columbine, lập tức đến lượt Leandre bỏ ra ngoài, và sau Leandre đến lượt Polichinelle. Sau đó là tất cả những người còn lại, cho tới khi Binet nhận ra ông ta đang đứng một mình ở đầu một cái bàn trống trong một căn phòng trống, run lên bần bật. Nhưng cơn giận dữ cũng không giúp ông ta chống lại cảm giác khiếp sợ vừa đột nhiên xâm chiếm toàn bộ con người ông ta.
Ông chủ đoàn kịch ngồi phịch xuống nghỉ ngơi, và ông ta vẫn ở trong tâm trạng ủ ê đó. Khi chừng nửa giờ sau, con gái ông ta bước vào phòng, cuối cùng cũng quay về sau chuyến dạo chơi.
Trông cô gái có vẻ hơi tái, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ý thức rất rõ ràng rằng lúc này thử thách kinh hoàng khi phải đối diện với cả đoàn kịch đang chờ đợi cô ta.
Không thấy ai ngoài bố mình trong phòng, cô gái đứng sững lại ở ngưỡng cửa.
Mọi người đâu cả rồi?
Cô gái hỏi, cố hết sức để giọng mình có vẻ tự nhiên.
Ông Binet ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang hằn những tia máu của cô con gái.
Ông ta quắc mắt lên bực bội, bĩu đôi môi dày ra và hầm hừ khó chịu trong cổ họng. Thế nhưng, ông bố vẫn thấy hài lòng về con gái. Ôi, thật là duyên dáng xinh đẹp với dáng bộ hoàn hảo của một quý cô đài các trong chiếc áo khoác dài màu xanh lục viền lông thú mặc đi đường. Đôi găng tay và chiếc mũ rộng vành được trang trí bằng một chiếc khóa trang sức hiệu Ranston lấp lánh đang đội trên mái tóc nâu, được tạo kiểu thật là duyên dáng của nàng.
Không cần phải lo sợ gì về tương lai khi ông ta có một cô con gái như thế. Anh chàng Scaramouche cứ việc bày trò quỷ quái gì ra thì tùy thích.
Tuy nhiên, ông ta không hề để lộ ra chút nào những suy nghĩ đầy khoan khoái này.
Vậy là cuối cùng con cũng quay về rồi đấy, còn bé ngốc nghếch nhỉ?
Ông bố gầm gừ chào đón cô con gái.
Ta đang bắt đầu tự hỏi, liệu tối nay chúng ta có nên công diễn hay không nữa? Ta cũng sẽ không mấy ngạc nhiên nếu con không quay về đúng giờ. Quả thực, kể từ khi con lựa chọn tự quyết định theo cách con muốn và tảng lờ mọi lời khuyên của ta, chẳng còn gì khiến ta thấy ngạc nhiên nữa.
Cô gái bước tới bên bàn, tựa người vào bàn rồi cúi xuống nhìn ông bố với vẻ gần như khinh thường.
Con chẳng có gì phải hối tiếc cả, nàng nói.
Kẻ ngốc nào thoạt đầu mà chẳng nói thế, mà cho dù có đi nữa cũng chẳng đời nào con chịu thừa nhận.
Các cô đều thế cả thôi. Các cô tự làm theo ý thích của mình, bất chấp lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn. Quỷ tha ba bắt, cô con gái của tôi, cô biết những gì về đàn ông kia chứ?
Con không hề phàn nàn gì, cô con gái nhắc lại để ông bố nhớ.
Không, nhưng rồi không bao lâu nữa cô sẽ làm thế. Khi cô phát hiện đáng ra cô đã làm tốt hơn nhiều nếu nghe theo chỉ dẫn của ông bố già này.
Chừng nào ông hầu tước của cô còn héo hon mê mẩn vì cô, sẽ chẳng có gì cô không thể làm với ngã gốc đó.
Chừng nào cô không dành cho ông ta thứ gì khác ngoài các đầu ngón tay để hôn. Mà ôi trời ơi, thì hẳn còn cơ hội để xây dựng tương lai cho cô. Cho dù cô có sống đến nghìn tuổi đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ có lại một cơ hội như thế. Và cô đã quẳng nó đi để đổi lấy cái gì?
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiến sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.